SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, chương trình này dành cho những câu chuyện ở Á Châu, nhưng mà tôi không hiểu vì sao mà càng ngày thì có nhiều cái nhân vật thứ ba tham gia nữa. Trong trường hợp này, lấy thí dụ như Hoa Kỳ, chúng ta thường nói chuyện về Trung Quốc, rồi chúng ta nói chuyện về Việt Nam và các nước khác ở trong vùng Triều Tiên, thậm chí là Campuchia vân vân, nhưng mà hình như Hoa Kỳ càng ngày càng lớn sân anh.
Vâng, người ta không thể nào phủ nhận cái sự hiện diện của Hoa Kỳ trong cái chính trường trên toàn cầu được. Bởi vì dù công nhận hay không công nhận, Hoa Kỳ vẫn là cái siêu cường đệ nhất của cái thế giới ngày nay. Và do đó cái ảnh hưởng của nó bao trùm từ khắp các châu lục cũng như là những cái nơi mà có cái quyền lợi của họ. Và do đó cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở vùng châu Á cũng là một cái điều tất nhiên. Vì trước hết Hoa Kỳ là một cái quốc gia Thái Bình Dương, tức là nếu mà chúng ta nhìn từ Việt Nam thì Hoa Kỳ là một cái vùng của phía đông Thái Bình Dương. Ngược lại thì Hoa Kỳ lại coi là Việt Nam như là phía tây của cái bờ biển Thái Bình Dương của họ. Và dĩ nhiên trước cái sự trỗi vượt của Trung Quốc và đang lâm le gọi là chiếm lấy cái ngôi vị số một lãnh đạo thế giới, thì dĩ nhiên Hoa Kỳ không thể đứng khoanh tay để nhìn cái sự kiện nó sẽ xảy ra. Và do đó thì trong cái cuộc đua cạnh tranh để mà giữ cái ảnh hưởng toàn cầu của mình, Hoa Kỳ bắt buộc phải có những cái hành động, có những cái chính sách để bảo vệ cái chỗ đứng của mình. Và cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Á Châu càng ngày càng rõ rệt hơn, tức là nó càng xác định được cái hướng đi đó của họ mà thôi.
Nhưng lâu nay thì Hoa Kỳ vẫn duy trì sự hiện diện của họ ở Á Châu, Thái Bình Dương, cho đến khi Tổng thống Donald Trump thì xem chừng như muốn coi như rút khỏi cái khu vực này, nhưng mà rồi ông cũng không làm được chuyện đó, thưa anh.
Vâng, nếu mà chúng ta nhìn một cái khoảng lịch sử cận đại thì chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ sở dĩ phải quay lại ở Á Châu sau một cái thời gian giải kết kể từ khi chấm dứt cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam là vì cái sự trỗi dậy càng ngày càng nhanh chóng, càng ngày càng mạnh mẽ và có thể nói là có tính cách gây hấn của Trung Quốc ở trong cái khu vực này. Và vì cái vai trò là đồng minh với một số các nước trong vùng, Hoa Kỳ cũng đã có những cái chính sách gọi là tái cái cấu trúc cái chiến lược của họ ở Á Châu, đặc biệt là dưới cái thời của Tổng thống Obama, về cái chính sách là xoay trục lại sang Á Châu, và dưới cái thời hiện nay của chính phủ Donald Trump là phải bảo vệ cái quyền lợi của mình, đặc biệt là những cái quyền lợi về tự do hàng hải của họ trên Biển Đông, cũng như là cái sự kết nối hoặc là một sự thành lập một cái liên minh chiến lược của họ trong vùng để bảo đảm những cái quyền lợi của Hoa Kỳ trong cái khu vực này. Cái khu vực mà được coi như là có cái tiềm năng phát triển mạnh nhất và cao nhất ở trong thế kỷ thứ 21.
Khu vực Á Châu, Thái Bình Dương nó cũng khá là đặc biệt, bởi vì nếu như chúng ta nhớ đến những cái gì mà ông Donald Trump đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mới gần đây đó, trong khu vực này thì ít ra là có hai nước cộng sản.
Thưa quý vị, gần đây, đặc biệt là trong vài tuần qua, đã có nhiều cái sự kiện khá nổi bật và mang một ý nghĩa rất là lớn trong cái diện mạo của cái chính trị thế giới và đặc biệt là ở trong cái khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Chúng ta có thể điểm đến cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, cũng như là cái bài diễn văn của Phó Tổng thống Mike Pence vào đầu tháng 10. Và liên tục sau đó thì có nhiều những cái lời phát biểu nó có tính cách khá cụ thể, khá rõ ràng, chỉ đích danh Trung Quốc chứ không còn phải nói một cái nước này, nước kia nữa, vân vân. Nhưng mà chúng ta trở lại cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi đó có mặt cả Chủ tịch Tập Cận Bình nữa, thì ông Donald Trump nói rằng là hầu như bất cứ nơi đâu mà cái chủ nghĩa xã hội hoặc là chủ nghĩa cộng sản được áp dụng thì nơi đó chỉ sản sinh ra cái sự đau khổ, cái sự gọi là nạn tham nhũng và cái tình trạng suy thoái của xã hội mà thôi. Thì cái sự thèm khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội nó dẫn đến những cái thái độ như là bành trướng, như là xâm lăng, như là đàn áp, vân vân. Và tất ông kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới phải chống lại cái chủ nghĩa xã hội và những cái điều đau khổ mà cái chủ nghĩa này nó mang đến. Và ở trong cái tinh thần đó, ông cũng kêu gọi tất cả những cái quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc là phải thực hiện cái sự phục hồi cái sự cái nền dân chủ của đất nước mình, vân vân. Đây là một cái lời phát biểu rất là mạnh mẽ, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị, bởi vì trước đây chúng ta nhớ lại là tổng thống Ronald Reagan cũng đã từng kêu gọi là phá bỏ cái bức tường Berlin để vân vân và chống lại cái chủ nghĩa cái cộng sản. Nhưng mà đây là trước cái Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và trước cái sự hiện diện của cái đối thủ là trực tiếp của mình là Trung Quốc, ông Donald Trump đã kêu gọi và đòi xóa bỏ cái chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Và người ta có thể coi đây như là một cái bước ngoặt lớn và để cái sự xác định cái chính sách nền tảng của cái thời của Tổng thống Donald Trump.
Không lâu sau cái phát biểu của ông Trump tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ, thậm chí cáo buộc Trung Quốc là lợi dụng, gian dối và ăn cắp ở trong cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Xem chừng mọi mũi dùi chĩa vào Trung Quốc như vậy thì chắc là phía Hoa Kỳ, Washington họ có cái lý do của họ. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là mỗi một Tổng thống Hoa Kỳ thì tối đa là có thể ngồi lại trong hai nhiệm kỳ thôi. Thì sau đó là như thế nào? Trong khi đó là Trung Quốc càng ngày thì càng trỗi dậy, càng lớn mạnh.
Vâng, đó là một cái điều mà nhiều cái học giả cũng như nhiều nhà quan sát cho rằng là ok, cái thời của ông Donald Trump có thể lên 4 năm hoặc là 8 năm và dĩ nhiên Hoa Kỳ không có một cái sự kiên nhẫn như là Trung Quốc trong cái việc mà hoạch định cái chính sách của mình hàng trăm năm như là bên Trung Quốc. Trung Quốc thì họ có đủ thời gian, họ có đủ cái những cái biện pháp để kiểm soát cái dân số của họ và thực hiện cái mục tiêu lâu dài của họ. Nhưng mà thưa Quốc Vinh thì có lẽ trong cái bài diễn văn của Phó Tổng thống Mike Pence này, ông cũng có biết được hay là cảm nhận được cái ưu tư đó hay là một cái sự lo ngại của các học giả như vậy. Thành ra ông có nói một cái cách khá thú vị ở trong cái phần kết của cái bài diễn văn đó. Ông có sử dụng một cái câu ngạn ngữ của Trung Quốc, tức là người thì nhìn trước mắt nhưng mà trời thì nhìn lâu dài. Vì để gần như là một cái lập luận để trấn an những cái người quan ngại về cái tính đoạn kỳ của các cái chính sách của các cái tổng thống Hoa Kỳ vân vân. Thì người ta thấy rằng là vâng, cái chính sách Hoa Kỳ nó được ấn định trong từng cái nhiệm kỳ của tổng thống, và như anh nói là nhiều lắm là có thể là hai nhiệm kỳ mà thôi. Như chúng ta cũng đã từng thấy sau hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama chẳng hạn, thì cái chính sách xoay trục về châu Á cũng đã bị phủ định bởi cái người kế nhiệm là ông Donald Trump bây giờ. Nhưng mà cái ý của ông Mike Pence cho rằng là một khi mà các cái cơ cấu đã thiết lập, một khi mà lịch sử đã chứng minh được rằng là những cái điều các anh làm là sai, thì cái điều đó nó sẽ trở thành chân lý, cái điều đó nó sẽ trở thành vĩnh cửu, và cái điều đó là cái điều mà trời nhìn thấy chứ không phải người nhìn thấy nữa. Và rõ ràng trong một cái đoàn tấn công mà khá trực tiếp và rất là mạnh mẽ của ông Mike Pence đối với Trung Quốc, thì người ta thấy là dường như cái trận chiến đã được tuyên bố, mặc dù rằng là nó không được khai hỏa bằng súng đạn.
Ông Trump cũng đã nhiều lần cảnh cáo Trung Quốc là đừng có can thiệp vào chuyện nội bộ của Hoa Kỳ, đặc biệt là cái bầu cử giữa kỳ sắp tới và rồi sau đó là cái bầu cử cuối kỳ. Thưa anh, dĩ nhiên chắc là các cái cơ quan tình báo rồi cơ quan an ninh chuyên môn của Hoa Kỳ họ cũng có những cái bằng chứng để mà họ tuyên bố như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu như mà ông Trump càng ngày càng tỏ ra rất là căng thẳng với Bắc Kinh như vậy thì có lẽ Bắc Kinh họ cũng sẽ tìm mọi cách để làm sao để ông Trump không tái đắc cử, phải không anh?
Vâng, đây một lần nữa một cái viên chức cao cấp của tòa Bạch Cung cũng đã có nêu ra cái vấn đề này, thưa quý vị, là cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông John Bolton đã tố cáo trực tiếp Trung Quốc đã can dự vào cái cuộc bầu cử giữa kỳ trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Như chúng ta đều biết thì mỗi một cái nhiệm kỳ của Tổng thống là 4 năm, nhưng mà cứ trong 2 năm của mỗi một nhiệm kỳ đó, tức là người ta thường gọi là bầu cử giữa nhiệm kỳ của tổng thống, mà không phải là bầu cử tổng thống, thưa quý vị, đó là bầu cử bán phần thượng viện và hạ viện của Hoa Kỳ thôi. Thì chúng ta đã biết trong cái cơ chế chính trị của Hoa Kỳ đó thì lập pháp là một cái thắng của hành pháp, và nó có thể ngăn cản được nhiều cái chính sách mà do tổng thống đưa ra. Và vì vậy ai nắm được cái đa số tại thượng viện cũng như là hạ viện Hoa Kỳ là những cái đảng đó nó có những cái ảnh hưởng hoặc là nó có những cái tác động mạnh đến cái kết quả cuối cùng của các cái cuộc là bỏ phiếu. Và vì vậy thì có thể bên phía Trung Quốc cũng biết được cái điều này và họ vận dụng được cái tính dân chủ hay là cái cơ cấu chính trị của Hoa Kỳ để mà có thể gây ảnh hưởng hoặc là có thể làm giảm bớt cái sức mạnh của ông Donald Trump khi mà ông Donald Trump không có cái lá phiếu đa số ủng hộ mình tại Quốc hội. Và cái lời cáo buộc về việc mà Trung Quốc cố tình nghĩa là can thiệp hoặc là xen lấn vào cái nội tình hoặc là cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ là một cái lời cáo buộc rất là nặng nề. Chúng ta cũng đã từng thấy là ông Donald Trump cũng từng bị nghĩa là cáo buộc về cái việc mà tranh cử tổng thống của ông vì với cái sự nghĩa là giúp đỡ hoặc là với một cái sự hậu thuẫn của bên Nga chẳng hạn, thì cái cơn bão đó cũng đã khiến ông nghĩa là lao đao hết một thời gian. Và bây giờ thì chính ông lại cho rằng là Trung Quốc đang có những cái hành động khuynh lót và cái chính trị của Hoa Kỳ là một cái lời cáo buộc hết sức là nghiêm trọng.
Trong bối cảnh bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc càng ngày càng căng thẳng như vậy, xuất phát từ cái gọi là chiến tranh thương mại giữa hai nước này, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis viếng thăm Việt Nam vào cái thời điểm cũng khá là thú vị. Ông sang đấy và ký một cái hợp đồng giúp Việt Nam dọn dẹp những cái gì còn sót lại của chất độc da cam. Và cũng nhân cái lúc mà ông có mặt ở đó thì như quý vị theo dõi tin tức thì cũng biết rằng mẹ nấm, tức là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng mẹ và hai con nhỏ đã được thả, chở thẳng từ nhà tù ra phi trường và qua Houston, Hoa Kỳ. Anh đánh giá như thế nào về chuyến thăm của ông Mattis đến Việt Nam lần này anh?
Thưa quý vị, cái chuyến viếng thăm của ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đến Việt Nam trước khi lên đường dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Á Châu của các 10 nước ASEAN tại Singapore không phải là một cái sự kiện nó có tính cách ngẫu nhiên hay là tình cờ gì, vì rõ ràng họ không có quẩn để mà đi chơi như vậy đâu. Rõ ràng nó có những cái mục đích, và nếu mà chúng ta liên kết những cái chuỗi sự kiện như vừa trình bày đó thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái chuyện gì đó nó đang xảy ra giữa cái mối quan hệ bộ ba, tức là giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, để nhằm giải quyết hoặc là hóa giải những cái xung đột mà nó đang diễn ra rất là căng thẳng, đặc biệt là ở vùng Biển Đông v.v. Khi mà chúng tôi đang tường trình hay là nói chuyện với quý vị về vấn đề này thì ông James Mattis đang trên đường trở về Hoa Kỳ sau 2 ngày ở Singapore, nơi mà ông cũng đã gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là ông Ngụy Trọng Hoa và Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam là ông Ngô Xuân Lịch, người mà trước đó 2 ngày cũng đã gặp gỡ ông ở Hà Nội. Thì về bề mặt, thưa quý vị, là ông James Mattis đã đến Việt Nam với một cái chuyện có vẻ như là những cái hoạt động nó có tính cách xã hội mà thôi, là cái là thực hiện cái lời cam kết của Hoa Kỳ về việc mà tẩy sạch những cái phần còn lại của những cái chất độc gọi là người ta thường gọi là chất độc da cam, tức là những cái thuốc khai hoang của Hoa Kỳ trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam. Điều này Hoa Kỳ cũng đã thực hiện rồi ở phi trường Đà Nẵng cách đây hồi năm ngoái, và bây giờ là tiếp tục làm sạch cái phi trường Biên Hòa, nơi mà có một cái căn cứ không quân Mỹ khá lớn trong cái thời kỳ của chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên người ta vẫn cho đó là những cái hoạt động có tính cách bề mặt của ông. Nhưng mà những cái mà có thể quan trọng hơn trong cái chuyến viếng thăm này đó là cái chính sách Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương tự do và mở rộng của Tổng thống Donald Trump. Vì Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc là cứ gia tăng biểu dương lực lượng của mình ở Á Châu và thực hiện một cái chính sách gọi là cá lớn nuốt cá bé đối với các cái nước láng giềng nhỏ bé hơn. Và Trung Quốc cư xử với những cái nước nhỏ như là một cái con thú săn mồi. Nên là họ dùng cái chính sách tín dụng để dễ dãi để làm cho các quốc gia nghèo là vì thiếu nợ ngập đầu phải nhượng cái phần nào chủ quyền cho Bắc Kinh, như là một cái trường hợp mà chúng ta đã thấy ở Sri Lanka chẳng hạn, khi mà Trung Quốc tài trợ vài tỷ Mỹ Kim để xây dựng một cái hải cảng nước sâu, nhưng mà rồi cuối cùng thì Sri Lanka không có đủ tiền trả nợ lại và phải nhường cái quyền quản lý cái hải cảng đó cho Trung Quốc trong 99 năm chẳng hạn. Thì cái chuyến viếng thăm của ông James Mattis, đây là thứ nhì trong vòng một năm ông đã đến Việt Nam và đã gặp những cái giới chức cao cấp hoặc là những người đồng nhiệm của mình trong những cái vấn đề này. Và người ta cũng không loại trừ cái một cái bối cảnh là có lẽ ông cũng đã cùng với ông Đại tướng Ngô Xuân Lịch, tức là Bộ trưởng Quốc phòng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có những cái thảo luận trước khi mà họ cùng gặp nhau tại cái hội nghị các bộ trưởng quốc phòng của khối 10 quốc gia ASEAN và các cái quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vương và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.